Đại Bi phóng quang tiếp độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ cho đến nhất tâm bất loạn thì chắc chắn vãng sanh, chắc chắn một đời thấy Phật, không thể nào bị lạc đường nữa. Người niệm Phật không đạt đến cảnh nhất tâm bất loạn, nhưng tâm trí cương quyết, lập trường kiên định cầu vãng sanh, thì đến lúc lâm chung, nhất định ngoài việc theo Phật A-di-đà về Tây Phương Cực Lạc, ta không theo một người nào khác cả. Nếu không có tư tưởng rõ ràng và lập trường vững chắc như vậy, ta rất dễ bị những cái bẫy dụ ta vào những đường nguy hiểm. Ví dụ, khi lâm chung, nhiều khi ta thấy ông bà, cha mẹ, người thân, hoặc có khi thấy Bồ Tát hiện ra dẫn dụ, nhưng phải hiểu rằng, thực tế đó đều là ma chướng giả hình, nhất thiết không được theo. Nguyện cầu vãng sanh hằng ngày, thì lời ước nguyện sẽ biến thành chủng tử trong tàng thức, giúp cho ta xác định được đường đi cho huệ mạng, giúp ta hiểu rõ cái giả tạm của cuộc đời. Nhờ thế dần dần ta sẽ biết buông xả, không còn câu mâu cố chấp, không tham chuyện thị phi của thế gian nữa. Hãy nghĩ rằng vài chục năm nữa ta về với Phật, ta thành Phật, thành Bồ Tát rồi, thì cần chi các thứ vụn vặt của thế gian này nữa. Chính nhờ đó mà đầu óc thoải mái, tâm hồn tự tại, tâm thanh tịnh thì nghiệp chướng tiêu dần, bệnh hoạn tự nhiên tiêu tan. Bệnh là do nghiệp chướng kết tập, niệm Phật lại Phật giúp ta tiêu nghiệp chướng vậy. Cũng cần nói thêm điều này, người mới khởi đầu tu tập thường có những cái sơ phát tâm rất mạnh, ý thức từ bi hỷ xả rất cao. Nếu giữ được mãi sự phát tâm đó và thực hiện được thì rất tốt. Tuy nhiên, tâm hồn thiện lương, chí khí cao cả, nhưng năng lực không đủ thì sự phát nguyện dễ trở thành nguyện suông, không mấy ích lợi cho đường tu tập, mà đôi khi làm cho tâm bị thối chuyển hoặc tạo thành phiền não không tốt về sau. Nếu người khả năng thực sự không đủ thực hiện sự phát nguyện, nhưng vẫn cố chấp vào sự phát tâm, có thể sức nguyện lôi kéo họ trở lại trong lục đạo để hoàn thành ý nguyện, nghĩa là mất phần vãng sanh. Cho nên phát nguyện nên biết tùy căn tùy cơ, phải thực tế và hợp với khả năng của chính mình, thì sự tiến tu sẽ được suôn sẻ, pháp hỷ sung mãn hơn. Người tu tịnh độ thì chí nguyện cao cả là vãng sanh tịnh độ. Hãy dồn hết sự tha thiết nhất vào lời nguyện vãng sanh này, đi bằng mũi nhọn, thì nguyện lực của ta sẽ mạnh. Có vậy, vào giờ phút cuối của cuộc đời, sức nguyện của ta sẽ vững như tường đồng vách sắt, không còn chi có thể lay chuyển ý nguyện của ta. Có được như vậy thì sự vãng sanh càng thêm chắc chắn. Nhiều người vì tâm từ bi cao, vì hạnh nguyện muốn phục vụ chúng sanh mạnh, vì tâm địa quá tốt, thường lập lời phát nguyện rộng rãi như giúp người, bố thí, xả bỏ thân tâm, độ sanh cứu khổ, vân vân. Nguyện như vậy, nếu nói tốt thì có tốt, còn nói mạnh thì không mạnh. Nếu thực sự đã là Bồ Tát tái lai thì cách nguyện này không có vấn đề gì cả. Còn nếu là phàm phu, tội chướng còn thâm trọng mà không chú tâm vào nguyện vãng sanh, lại chạy lo cứu độ thì có thể bị rơi vào cách tu tự lực, nghĩa là phải trải qua nhiều kiếp luân hồi để thực hiện ý nguyện làm thiện giúp đời, lấy đó làm công phu tu tiến. Nên nhớ, muốn hoàn thành tâm đại Bồ Đề, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng, thành tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là phát đại Bồ Đề tâm một cách viên mãn. Đây là điều chính xác, vì vãng sanh Tây Phương thì thành Phật. Thành Phật rồi thì mới cứu độ nhất thiết chúng sanh. Người còn đầy đủ tính chất của phàm phu, tâm chưa có định lực mà phát nguyện độ sanh thì coi chừng, một là dẫn người sai đường, hai là bị chúng sanh độ lại, ba là chính mình khó thoát khỏi sanh tử luân hồi vì sự dẫn dắt của sức nguyện lực. Chính vì thế, đối với người tu tịnh độ thì điều quan trọng nhất vẫn là tính, hạnh, nguyện đầy đủ, tin Phật, nguyện vãng sanh tha thiết thì được vãng sanh. Niệm Phật để cảnh giới Phật thâm nhập vào tâm ta, quang minh của Phật chiếu xuất hộ trì cho ta, tới lúc đó không có lực lượng nào có thể phá rối ta được. Cho nên phải niệm Phật cho nhiều, niệm liên tục để cho chủng tử Phật tràn ngập trong A Lại gia thức. Được như vậy thì khi lâm chung ta niệm Phật được, chủng tử Phật sẽ xuất hiện, sẽ tương ứng với Phật quang, chắc chắn ta được vãng sanh một đời thành Phật. Nếu em quá bận bịu thì Hòa Thượng Tịnh Không có dạy cho pháp cửu thập niệm như sau: niệm 9 lần, mỗi lần 10 tiếng A Di Đà Phật vào những lúc 1. Sáng thức dậy, 2. Trước khi ăn sáng, 3. Sau khi ăn sáng, 4. Trước khi bắt đầu đi làm hoặc giờ nào thuận tiện, 5. Trước khi ăn trưa, 6. Sau khi ăn trưa, 7. Trước khi ăn chiều, 8. Sau khi ăn chiều, 9. Trước lúc đi ngủ. Đây là pháp cửu thập niệm Phật áp dụng cho hội Tịnh Tông. 9 lần niệm này phải rất thành tâm chí kính, miệng niệm, tâm nghĩ tới Phật A Di Đà, tai lắng nghe rõ từng tiếng niệm một, không được bỏ một bữa nào cả. Đơn giản nhưng rất linh diệu. Còn những khi khác tranh thủ niệm Phật càng nhiều càng tốt, nhớ đâu niệm đó, đi, đứng, nằm, ngồi, bữa củi, hái rau, rửa chén, vân vân, lúc nào cũng niệm Phật. Niệm ra tiếng hoặc niệm thầm trong tâm đều được cả. Cứ tu như vậy một thời gian, tự nhiên mình thấy có kết quả. Khi đi ngủ, nằm trên giường cứ thầm niệm A Di Đà Phật cho đến khi ngủ thiếp luôn, rất tốt. Nửa đêm lỡ thức giấc thì nên niệm Phật liền. Tập được như vậy, em dễ định tâm ngay trong giấc ngủ. Lỡ chiêm bao hay ác mộng, em dễ niệm câu A Di Đà Phật để phá tan ảo mộng và tạo giấc ngủ an lành. Thôi, đại khái như vậy, để anh Năm nói những điềm lành của em khi niệm Phật. Phần 2. Những điềm em thấy tổng quát đều tốt cả, anh mừng cho em có phát triển như thế. Thường thường người niệm Phật nếu chí thành có cảm ứng nhanh lắm. Có nhiều người thành tựu nhanh không thể tưởng tượng được. Ví dụ cách đây cỡ 2 năm, có người niệm Phật 3 ngày được vãng sanh. Trong kinh A Di Đà Phật dạy, nếu thành tâm thì từ 1 đến 7 ngày là có kết quả. Thậm chí trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, chỉ cần tin tưởng, chí tâm niệm 10 câu Phật hiệu ngay lúc lâm chung cũng được vãng sanh, nhưng phải nhất tâm chí thành mới được. Điều thứ nhất, em thấy bay nhẹ nhàng, chứng tỏ rằng đời trước có tu hành hiền lành nên thần thức nhẹ nhàng, nghiệp em nhẹ. Nếu như lúc đó tu tinh tấn chút nữa, có thể em đã sanh về các cõi trời hưởng phước rồi, chứ không phải tầm thường đâu. Anh nhớ trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, anh gửi về cho cha, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm có kể một câu chuyện. Có người lúc trẻ thấy bay liên tục, cảm giác rất thoải mái sau khi bay. Càng lớn càng ít dần và bay cũng càng thấp. Đến cỡ 40-50 tuổi thì mất hẳn. Sở dĩ như vậy, tại vì những đời kiếp trước có tu, lúc nhỏ nghiệp báo còn nhẹ nên năng lực trước vẫn còn. Càng sống lâu, càng có nhiều phiền não vọng tưởng, nghiệp chướng càng nhiều, cho nên thần thức bị nặng nề, làm cho công năng bị giảm dần đến mất tiêu luôn. Chính anh Năm cũng có như vậy. Hồi nhỏ anh thường thấy bay lượn vui lắm, nhưng khi lớn thì không còn nữa. Sau khi anh niệm Phật thì cách đây cỡ 2-3 tháng, anh lại thấy bay trở lại, bay lâu cả tiếng đồng hồ, bay rất cao. Khi thức giấc vẫn còn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, khỏe ra. Nhiều lúc muốn bay nữa cho vui, nhưng nghĩ kỹ lại, mình không ham làm chi mấy thứ đó, lỡ mình đắm say vào đó thì uổng đời lắm. Đó có lẽ là công đức của câu Phật hiệu giúp mình khôi phục năng lực cũ nhanh chóng vậy em à. Những cảnh giới này tuy tốt, nhưng đừng nên tham vào mà uổng đời tu hành. Đường chúng ta đi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải những cảnh giới bay lượn thần thông. Dù có cảm thấy nhẹ nhàng an lạc thì cũng chỉ là những cõi thấp trong tam giới, giả tạm vô thường hảo huyền, nhất thiết không thèm để tâm mong cầu. Điều thứ hai, em thấy Phật Bà Quán Thế Âm gọi em. Nếu thật sự là Phật Bà Quán Thế Âm thì đây là một đại phước báo khó có ai sánh được. không dễ gì được Bồ Tát Quán Thế Âm ứng mộng cho đâu. Khi mình mới bắt đầu tu hành, thường bị những ảo tưởng chi phối, làm cho mình phân tâm, hoặc có thể bị những vọng tâm hoặc tâm ma nó dụ mình. Chuyện này cũng dễ xảy ra lắm. Muốn phân biệt trắng đen cũng dễ thôi. Em nhớ người nào phát tâm niệm Phật thì được chư Phật mười phương hộ niệm, được 25 vị Bồ Tát gia hộ cho mình, được Long Thần hộ pháp bảo vệ. Vì thế, tiếng niệm Phật của mình có uy lực rất hùng mạnh. Niệm Phật thì tâm nhân Phật, kết quả sẽ là quả Phật. Tiếng niệm Phật phát ra quang minh, làm cho tất cả ma lực không dám đến gần. Khi nào có gặp như vậy, em cứ tự nhiên, đừng vội vui mừng, cũng không sợ sệt. Cứ việc tiếp tục niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nếu thật sự là Phật, thì em cảm thấy an lành, tươi sáng, thanh tịnh. Em đã được Phật ấn chứng. Em sẽ cảm thấy và biết liền. Còn nếu là ma giả dạng để phá đám, thì mình không cảm thấy thoải mái. Khi em niệm A-di-đà-phật, thì chúng nó mất bình tĩnh và biến mất ngay. Nhất định vững lòng niệm Phật thì ở đâu em cũng được an toàn, không sợ gì cả. Chắc chắn như vậy. Hễ niệm A-di-đà-phật thì oai thần và quang minh của Phật sẽ chiếu xuất đến em, bảo vệ em bình an trong bất cứ nơi chốn nào. Chánh đạo quang minh, tà ma phải sợ. Ma sợ người niệm Phật vãng sanh, cho nên khi mới bắt đầu niệm Phật, chúng thường muốn dọa cho mình sợ. Nếu sợ thì mình thua cuộc và mất phần giải thoát, để sau cùng chung bè với chúng theo đường đọa lạc. Còn mình cương quyết đi thì chúng không dám léo hánh tới nữa đâu. Cũng nên nhớ rằng, chúng ta nên có lòng thương xót loài ma, đừng nên ghét bỏ, vì thực tế chúng đều là những người đã lỡ lạc đường mà đang phải bị khổ sở bơ vơ, chứ không xấu lắm đâu. Cho nên hàng ngày niệm Phật, ta nên thành tâm hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cầu cho chúng sanh biết quay đầu quy y Phật Pháp Tăng và niệm Phật cầu sanh tịnh độ để mau giải thoát. Ta làm như vậy, chúng sẽ cảm ơn mình rất nhiều. Điều thứ ba, em nhìn hình Phật A-di-đà mà nhớ thương như cha mình vậy. Đây là điều rất quý của em. Ngàn người mới có một, chứ không dễ có đâu. Rất tốt, không cần e ngại. Đây là sự được khôi phục những tâm lực từ bi đã tu hành được trong những đời trước của em. Có hiện tượng này chứng tỏ trong nhiều đời trước em đã niệm Phật, nhưng tu chưa đến nơi đến chốn. Ví dụ như có niệm nhưng quên nguyện vãng sanh, hoặc giả khi lâm chung bị người thân khóc than nhiều quá nên quên niệm Phật, hoặc do một chướng duyên nào đó như niệm không liên tục, bị cản ngăn vân vân. Chính vì thế, khi vừa gặp ảnh tượng Đức A-di-đà Phật, em liền thấy thân thương như cha mình và muốn niệm Phật liền. Em có nhiều điểm giống anh Năm. Trải qua gần 50 tuổi, đi khắp nơi, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quy y, tu hành, ăn chay niệm Phật. Nhưng khi đi vào một đạo tràng xa lạ, vừa thấy tượng Tam Thánh, Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, vừa nghe tiếng niệm Phật, giống như tiếng máy anh gửi về, thì anh giật mình tỉnh ngộ liền. Anh quyết định quy y liền tại chỗ, trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người cùng đi. Khoảng chừng một vài tuần sau, anh phát nguyện trường trai, tới đạo tràng niệm Phật hàng đêm, tới 10 giờ mới về, dù phải đi xa tới gần 30 cây số. Tất cả đều do duyên mà thôi, chỉ cần niệm Phật là đủ cho anh quyết định rồi. Đây chính là do thiện căn nhiều đời kiếp trước sống lại, cho nên có thiện căn thì tu rất dễ, không có thiện căn thì không dễ tu lắm đâu. Anh cũng cần chú ý em điều này. Có tính từ bi thì tốt, nhưng cũng đừng để nó phát triển mạnh quá. Bi cảm là hiện tượng tâm từ bi của em sống dậy mạnh. Nếu nó phát ra mạnh quá thì rất dễ bị thương tâm hay khóc. Loài ma bi thương lợi dụng cơ hội tới gần phá đám không tốt. Loài ma bi thương chuyên môn tạo nên ý nghĩ thương tâm cho em mũi lòng. Chính vì vậy mà mình kém vui tươi hay buồn tủi, thấy thương người mà khóc, làm người khác mất vui. Tốt nhất phải giữ tâm thanh thản, coi sự đời như nước chảy hoa trôi, thanh tịnh tự nhiên mới được. Hiền từ nhưng vui tươi mới là tốt. Điểm quan trọng nhất là nói với mấy anh chị em cố gắng khuyên cha má niệm Phật. Con cái chúng mình cố gắng giúp đỡ chút ít tiền cho cha má yên tâm niệm Phật. Đó là sự báo hiếu chu toàn. Đừng nên cứ chạy theo vật chất mà lỡ bị sa đọa vào ác đạo thì đau khổ không thể tả được đâu. Tới cảnh đó rồi thì dù có tụng kinh cầu siêu mỏi cổ bể họng cũng đã quá trễ. Nhiều lắm cũng chỉ tạo thêm chút duyên, vì nghiệp báo đã định rồi, khó mà xoay chuyển. Anh Năm rất lo âu về cha má, vì người già tuổi dương còn quá ngắn ngủi, càng lớn tuổi nghiệp chướng càng nặng. Việc tu hành không chọn đúng pháp môn thì rất khó cứu nổi. Nếu lỡ trễ tràng, tới lúc quá muộn, đành phải chịu thua. Khi anh Năm hiểu được đạo, đọc được kinh Phật dạy, anh đã thấy rõ ràng ông bà mình hầu hết đã đi lạc đường. Nhìn những cảnh tượng lúc lâm chung oằn oại đau khổ trằn trọc dài lâu, cộng với cách tu hành khi còn sanh tiền, anh biết rõ sẽ theo cảnh giới nào. Thật là đau lòng. Nếu cha má hạ quyết tâm niệm Phật liền, thì cha má có thể thoát khỏi lục đạo. Anh có thể giúp cha má được việc này. Hoặc ít ra thì anh cũng có thể giúp cha má thoát khỏi tam đồ đọa lạc ở đời sau. Còn nếu cha má mình không tin, anh Năm chỉ đành rơi nước mắt mà thôi. Thôi, thư cũng đã dài rồi, anh Năm ngừng. Nên khuyên chồng con, anh chị em, bà con làng xóm cùng tu, để họ cũng được lợi ích như mình. Khuyên nhẹ nhàng, ai tin hoặc không đều tùy theo căn duyên của họ, mình không nên ép. Họ không nghe theo thì biết thiện căn của họ còn kém, mình cầu mong cho họ tỉnh ngộ. Còn phần mình, cứ lo tinh tấn niệm Phật, hãy giữ thư này để đọc. Nếu không đủ hiểu biết để khuyên bà con, em cứ việc lấy thơ của anh Năm cho họ coi, nhiều khi đọc họ cũng hiểu được đó. Thôi cười đi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Năm. Viết xong tại Úc Đại Lợi, ngày 28 tháng 1 năm 2001.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Đại Sư dạy: Phật dạy chúng sanh niệm Phật cầu về Tây Phương là muốn giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình ngay trong đời này. Nếu niệm Phật để cầu đời sau hưởng phước báo của cõi người hoặc trời, thì chẳng khác gì người lấy viên ngọc vô giá đổi tán kẹo. Lá thư thứ 32. Lời khuyên em gái. Niệm Phật, con đường thành Phật. Em Thứ, anh đang bận lắm, nhưng cũng cố gắng viết thư cho em, vì anh nghĩ trong gia đình mình, nếu có được người nào phát tâm niệm Phật, thì cũng là một đại phước cho chính người đó, và cũng là đại phước chung, vì những người khác cũng ít nhiều hưởng theo. Mới vừa rồi anh nhận được thư của em Hồng, con cô Sáu. Vì một thiện duyên, Hồng về quê đọc được thư của anh gửi cho cha, nhờ thư đó mà Hồng đã ngộ được đạo. Theo như thư Hồng nói, đã thường tới chùa tu hành trong 7 năm qua, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ, không biết đường nào đi rõ rệt, nên cứ thờ thẫn chờ một cơ may nào đó để gặp thiện tri thức hay minh sư dìu dắt. Đến khi đọc được thư của anh gửi về cha má, chợt ngộ ra được, Hồng rất là vui. Đọc thư của Hồng, anh Năm vừa cảm động vừa sung sướng. Cảm động vì lời thư tha thiết muốn tu học, mừng vì dù sao anh cũng giúp được thêm người nữa trong đại gia đình của mình. Anh sẽ viết thư và trực tiếp hướng dẫn cho em Hồng tu học. Người ngoài mà anh còn giúp thay, huống chi là anh chị em trong gia đình. Sự đời có nhiều chuyện lạ. Có người mình muốn giúp họ cũng khó mà giúp, có người thì lại tìm mình xin được giúp. Rõ ràng tất cả đều do cái duyên. Ai có thiện căn phước đức thì không tìm cũng tự nhiên đến. Ngày 26 tháng 2 năm 2001, niệm Phật đường ở đây mở một khóa kiết thất thứ hai trong năm 2001. Khóa tu chỉ có 7 ngày để kỷ niệm bà Hán Quảng Tràng ở Singapore đã vãng sanh cách đây 4 năm. Bà Hán khi ngộ đạo đã bỏ hết công sức và gia tài ra lập đạo tràng khắp nơi cho người ta tu học. Khi vãng sanh, bà đã thấy Phật tới 2 lần, một lần tới báo tin, một lần trước lúc vãng sanh. Nhớ công đức của bà, lúc vãng sanh, tất cả tăng ni cư sĩ đều hộ niệm suốt 49 ngày đêm. Năm nay là kỷ niệm năm thứ tư, được tổ chức tại Úc, đạo tràng chỗ anh ở. Tất cả các đạo tràng trên khắp thế giới về đây dự. Mỗi đạo tràng chỉ được gửi 3 người, mà số người về tham dự khóa tu đã đông nghẹt, không còn chỗ chứa nữa. Sự thành kính tu hành của họ chỉ nhìn rồi cảm nhận, chứ không thể diễn tả bằng lời nói được đâu. Anh thấy em có phát lòng tin Phật, hôm nay anh giảng thêm cho em hiểu tại sao niệm Phật được thành Phật. Nếu em thành tâm tin tưởng vững chắc thì chính em cũng được như bao nhiêu người khác, sẽ hiểu đạo rất nhanh, đường đi bấy giờ trở nên rõ rõ ràng ràng như ban ngày vậy. Lúc ấy em cũng nên đi khuyên nhiều người niệm Phật, khuyên chồng con, khuyên anh chị em, khuyên cha má, tất cả cố gắng tu hành. Ai tinh tấn niệm Phật đều được giải thoát cả, chắc chắn như vậy, chứ anh Năm không nói ngoa. Tín, nguyện, hạnh là tông chỉ của pháp môn tịnh độ. Tín là tin Phật, nguyện là nguyện về Tây Phương Cực Lạc sau khi mãn báo thân. Anh đã nói trong thư trước, hôm nay anh nói về chữ hạnh. Hạnh là niệm Phật. Vậy niệm Phật là sao? Tại sao niệm Phật có nhiều sự vi diệu thù thắng không thể nghĩ bàn? Sao có người niệm Phật cũng lâu rồi mà không thấy gì cả? Có người niệm Phật một vài năm thì thành tựu, vân vân. Những câu hỏi này hôm nay anh sẽ cố gắng giải thích cho em. Hẳn nhiên, chỉ có thể hiểu tổng quát, rồi sau đó tùy theo thiện căn và duyên lành, em sẽ hiểu sâu dần. Vì thật sự, chỉ có mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà Ngài Tịnh Không đã giảng liên tục hơn 40 năm trường qua. Mỗi ngày giảng 2 tiếng, một năm 365 ngày không sót ngày nào. Hai năm nay, Ngài tăng lên 2 tiếng rưỡi một ngày mà vẫn còn tiếp tục giảng, thì làm sao trong một lá thư ngắn anh có thể nói cho hết được? Chính anh cũng hiểu được đạo Phật nhờ câu A-di-đà Phật và nghe theo lời giảng của Ngài để tu tập. Càng nghe càng ngộ, càng ngộ càng nghe nhiều, càng nghe nhiều càng phát hiện sự thầm thâm vi diệu ngoài sức tưởng tượng của anh. Phật đạo mênh mông như biển cả, vi tế không lường, lý đạo thì cao siêu vô cùng vô tận, khó có thể giảng rốt ráo trong một vài hàng được. Có người tu nhưng vì ít nghe pháp thường hay bị rối, hoặc giả trở thành dị đoan mê tín, hoặc tu sai đường. Cho nên tu không phải dễ, khó thì có khó, nhưng chỉ cần ta nắm bắt được cái đầu mối của vấn đề thì tự nhiên ta phân ra cái lý đạo không khó. Hôm nay anh sẽ cố gắng chỉ cho em cái đầu mối đó. Nếu tin tưởng vào anh, xem kỹ thư, chắc chắn một ngày rất gần em sẽ hiểu đạo. Niệm Phật thành Phật, không niệm Phật không bao giờ thành Phật. Người nào chí tâm niệm Phật bất thối thành Phật. Nghĩa là trong một đời này thôi sẽ vượt qua khỏi tam giới, sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà, trở thành ngôi bất thối chuyển, chờ ngày thành Phật tại thế giới Tây Phương. Người niệm Phật không chân thành, không chí tâm, thì dù niệm Phật đến long hầu bể họng cũng không thành gì cả. Ngược lại, vì tâm không thành nên hạnh không chánh, họ làm mất lòng tin của người khác. Từ đó Phật đạo bị ảnh hưởng rất lớn, làm cho con người xa lìa đạo pháp, chạy theo tham sân si, gây ra khổ đau vô cùng vô tận. Em phải nhớ, nhân duyên quả báo, vay trả trả vay, tơ hào không sót. Chính mình tạo ra nghiệp ác, thì chính mình phải thọ lãnh quả ác. Nói đúng hơn, chính cái tâm mình tạo ra khổ hải cho mình. Hôm trước, cha có nói với anh, tâm chánh là Phật, tâm tà là ma, ma hay Phật đều ở tại tâm mình mà thôi. Câu này rất đúng, tất cả mọi cảnh giới đều do tâm mình tạo ra cả. Mình tạo tâm Phật, mình thành Phật. Mình tạo tâm ma, mình thành ma. Chính mình dựng lên rồi tự mình lãnh lấy, không trốn đường nào được cả. Trước đây anh thường lấy chuyện nằm ác mộng để làm ví dụ. Ác mộng do chính mình tạo nên, chứ không ai hại mình cả. Nó chỉ là sự chiêu cảm mà thôi. Nhưng ảnh hưởng của ác mộng thật sự rất dễ sợ, nhiều khi gây ra hậu quả thật khủng khiếp, không lường được. Từ cái giả mà thành ra hậu quả thật. Cảnh giới ác mộng đó chỉ riêng người nằm mộng thấy mà thôi. Người nằm bên cạnh không hay biết, muốn thấy cũng không cách nào thấy được. Như vậy cảnh giới mình sống là do chính mình tạo ra, chứ không ai khác cả. Tại sao lại ác mộng? Vì vọng tưởng, vì tâm mình nghĩ ác. Tại sao người khác ngủ an lành? Tại vì tâm họ hiền lương. Thiện ác, phải trái, tất cả mọi động niệm của mình đều lưu lại trong tiềm thức, không bao giờ mất. Nói rộng ra, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân đều do tự tâm mình tạo ra để tự mình nhận lấy quả báo. Mình sân giận, thù ghét người, muốn hãm hại họ, đó cũng là cái nhân địa ngục. Nghĩa là chính mình tạo ra cảnh giới địa ngục trong tâm. Khuôn mặt tự nhiên trở nên dữ dằn, hung tợn, ai nhìn cũng phát sợ. Giấc ngủ không sao tránh khỏi những ác mộng khủng bố. Tất cả những lời thề độc hiểm, những mưu toan xấu xa tồn trữ trong tiềm thức, để rồi từng ngày nó tàn phá mình bằng những cơn ác mộng, bằng những cảm giác kinh hoàng. Ví dụ như bị ác thú rượt cắn, lửa cháy, tai nạn, bị chém, vân vân. Lòng tham thì tạo ra cảnh giới ngạ quỷ, sự keo kiệt, rít rắm, làm mặt mày nhăn túng, con mắt láo liên, cú vò. Trong giấc ngủ làm sao tránh khỏi không bị gặp ma, làm sao khỏi điên loạn, làm sao tránh khỏi tan gia bại sản. Lòng tham vô bờ, vô bến, có lúc thô thiển như trộm cướp, giành giật, cũng có lúc vi tế như tới chùa lạy Phật để cầu cho phát tài, cầu trúng số, cầu buôn mau bán đắt, vân vân. Tất cả những lòng tham đó, nó dẫn dắt con người vào trong những cảnh giới ngạ quỷ khốn khổ trong tương lai. Ví dụ dễ hiểu hơn, như ở Việt Nam, có những người thích đánh số đề. Vì lòng tham tiền, cho nên đêm nào họ cũng nằm mộng thấy thần minh về mách bảo, điềm này, cơ nọ, ứng chỉ lung tung. Họ chạy tới các đền, miễu, đồng bóng, lại xin mách chỉ để được trúng. Xin lần nào cũng có thai đề cả, nhưng kết quả thì tan gia bại sản, nợ nần chồng chất. Em nghĩ thử, nếu linh hiển thì đâu bị nợ nần, đâu bị sạt nghiệp. Những quỷ thần nếu có ở đó thì họ thường biết rõ được việc trong quá khứ, chứ ít có năng lực biết được chuyện sắp xảy ra. Nhưng vì lòng tham của con người quá lớn, cứ nằng nặc đòi họ phải ra thai đề, cho nên đôi khi họ cũng nói đại, mặc sức cho người về nhà tự đoán lấy, cộng trừ nhân chia đủ mọi cách. Có một điều, cứ sổ xong thì tính cách nào cũng trúng, linh quá, thật là buồn cười. Biết bao nhiêu ví dụ khác để chứng tỏ rằng chính cái tâm của mình tạo cảnh giới cho mình. Em cứ tưởng tượng như vậy, cái tiềm thức của mình giống như cái thùng xổ số lô tô thật lớn. Tất cả những việc mình làm, tốt hay xấu, đều tồn trữ vào đó như những con số lô tô. Chúng là cái nghiệp của chính mình, lâu lâu nó sổ cho mình hưởng, sổ cái nào mình mộng cái đó. Ở hiền thì nghiệp lành, sổ ra việc lành, mình thấy cảnh đẹp. Ở ác thì nghiệp dữ, nó sổ ra việc dữ, mình thấy ác mộng, đau khổ, hãi hùng. Nó sổ ra như vậy rồi, cất lại chứ không phải hết đâu. Nghĩa là cái nghiệp của mình vẫn còn đó, chờ cho mình trả nợ mới thôi, một tơ hào cũng không sai sót. Như vậy, từ hồi giờ tính thử mình tạo bao nhiêu con số lô tô tội lỗi rồi. đời này kiếp trước, ngàn kiếp trước, chết đâu cho đủ đây? Tâm mình nghĩ cái gì thì nó hiện ra cái đó. Đạo Phật gọi là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra cả. Như vậy, khi tâm mình nghĩ Phật thì mình sẽ trở về với Phật là đương nhiên. Chữ niệm, nó có chữ kim và chữ tâm, nghĩa là trong tâm ta đang nghĩ tưởng cái gì, tức là ta đang có cái đó. Nghĩ tiền thì tâm có tham, cho nên niệm tham thì thích tiền, niệm sân thì ganh ghét thù hằn. Niệm ma có ma, niệm quỷ có quỷ, vân vân. Mình nghĩ đến cái gì thì tự nhiên cảnh giới đó hiện tiền. Chính mình tự bày vẽ cho mình cảnh giới hung dữ thì tự mình phải chịu lấy. Muốn thoát khỏi, tự mình phải gỡ ra, chứ không ai có thể giúp mình được. Đó là định luật nhân quả, tự làm tự chịu, không ai chịu thế cho mình được. Ví dụ cụ thể, người nào giết người thì chắc chắn trước sau gì họ cũng tự ra đầu thú, tự khai tội, phải chịu tù đày hoặc bị tử hình để trả quả. Nếu không bị luật pháp trừng phạt thì chính họ cũng sẽ bị lương tâm cắn rứt, khổ đau từng ngày trong cảnh giới hải hùng. Chính họ chịu không nổi, nhiều khi phải bị điên loạn. Nếu quá bào tợn, họ không sợ gì cả, thì sau cùng họ phải lãnh cái nghiệp quả một cách ghê rợn, không tài nào trốn thoát. Cảnh giới của nghiệp báo là vậy đó. Đến đây, có lẽ em đã hiểu được phần nào tại sao niệm Phật thành Phật rồi chứ. Nếu từng phút từng giây lúc nào mình cũng nhớ Phật, tưởng Phật, thì mình biến cái tâm mình thành tâm Phật. Bất cứ thời thời khắc khắc đều niệm Phật thì trong tâm đã có Phật. Ác niệm không sinh ra, tham sân si không phát triển được. Chính đây là cái đạo lý tối cao vi diệu. Nghiệp báo nhân quả trả vay, nhân nào quả đó. Mình gây nhân Phật thì chắc chắn gặp quả Phật là lẽ tất nhiên. Niệm Phật, mình đang gây cái nhân Phật trong tâm mình để chờ ngày thành đạt quả Phật. Đây là một pháp môn đặc biệt gọi là môn dư đại đạo, một phương tiện rốt ráo để viên thành Phật đạo. Trong 49 năm thuyết kinh giảng đạo, Phật để lại vô lượng pháp môn. Tất cả đều là phương tiện tự tu chứng từng phẩm vị một để đến quả vị Phật. Vì thế, thời gian tu hành phải trải qua hàng A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp mới mong thành đạo quả. Còn niệm Phật thì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Lấy thẳng nhân địa Phật để tu thành quả vị Phật. Một pháp môn vi diệu thù thắng dễ tu trì. Vì nó quá dễ dàng cho nên ít người chịu tin. Nhưng đây là lời Phật dạy. Đã là người con Phật không thể không tin. Một người chân thành chí thiết tin Phật, niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, họ viên thành Phật đạo ngay trong một đời này, dễ dàng, dứt khoát, chắc chắn. Chính anh đã có đủ bằng chứng, đủ kinh để nói về điều này và nắm rõ được cái lý đạo thâm sâu rồi. Chính vì thế, khi chợt thấy con đường thành Phật rốt ráo, anh không chần chờ, anh quyết định đi và hứa chắc rằng hết một đời này, anh Năm nhất định về tới Tây Phương, không thèm trở lại cái xứ Ta Bà khổ hải này nữa, ngoại trừ là để độ người. Anh Năm đã thấy được bí quyết thành Phật. Anh đã đọc hàng ngày quyển kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà. Anh đọc từng chữ, từng câu của lời Phật dạy là rõ ràng, tường tận, cặn kẽ, cụ thể. Anh Năm đang đọc giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không hàng ngày. Anh đã thấy được không những một vài bộ kinh, mà theo như Ngài dẫn chứng, toàn bộ tam tạng kinh điển của Phật cũng chỉ để dạy cho chúng sanh niệm Phật mà thôi. Hơn nữa, không những chỉ có chúng sanh mới niệm Phật, mà chư Phật cũng phải niệm Phật mới thành Phật. Thật là một chuyện không ngờ được. Đầu tiên, chính anh cũng không tin, nhưng khi thấy quá rõ ràng, anh không còn hồ nghi nữa. Đây là sự thật. Chỉ tại con người vô duyên, chưa đủ thiện căn phước báo để niệm câu Phật hiệu, thành ra cứ bị lôi theo những con đường hóc hiểm để mãi mãi trầm luân trong luân hồi sanh tử. Trong thế giới gọi là tự do, con người được quyền tự xướng lên những học thuyết rồi phổ biến cho đại chúng. Nhiều học thuyết mới nghe rất hay, nhưng coi chừng hậu quả của một trường thảm hại hay đau thương. Ví dụ, như cách đây khoảng 30 năm về trước, ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, có một môn triết học chủ trương rằng con người sánh ngang hàng với trời đất, gọi là tam tài, thiên tài, nhân tài, địa tài, trong đó con người là độc tôn, vinh hạnh nhất. Câu văn thích ý nhất của họ là: nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí. Nghĩa là con người là cái đức của trời đất, là chỗ dựa của âm dương, là cái tụ điểm của quỷ thần, là cái linh khí của vạn vật. Môn triết học lạ lùng này là một trong những môn tư tưởng triết lý của ban triết học ở Đại học Văn khoa đã đưa con người lên tận mây xanh. Hồi đó học được điều này, anh cũng vỗ ngực tự xưng mình là cao hơn trời, linh hơn đất, cho nên không thèm tu hành, không thèm lạy Phật, không thèm tới chùa, không coi ai ra cái gì cả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật là mê muội, lộng ngôn vọng ngữ. Môn triết học đó cho rằng Việt Nam là nước số 1 trên thế giới, vì đa phần người Việt Nam chỉ thờ ông bà tổ tiên, không thèm thờ ai khác. Con người là vạn vật chi linh, là đức của trời đất, thì thờ người là tốt nhất, chứ còn thờ ai nữa. Thờ cúng tổ tiên ông bà là phong tục của người Việt Nam để nhắc nhở con người về phần hiếu đức, kỷ niệm về tộc phả, uống nước nhớ nguồn, thọ ơn trả ơn. Thờ cúng thì về hình thức là hành lễ, về nội dung thì trưởng dưỡng cái tâm kính, gọi là lễ kính tổ tiên. Đó là luân thường đạo đức của người Đông Phương, chứ lễ kính ông bà tổ tiên đâu phải là xa lìa Phật, xa lìa Chúa. Nếu thấu hiểu đạo lý xuất thế gian, thì lễ kính tổ tiên không phải chỉ có thờ lại hay dỗ kỵ ông bà. Đây chính là hình thức thế gian. Người thật sự có lòng thương tưởng đến người thân đã khuất bóng thì phải làm sao tìm cách cứu vãn cho được khổ nạn của họ. Đó mới là chí hiếu, chí kính. Chỉ chủ trương thờ lại mà không tìm cách cứu ông bà, cha mẹ thoát nạn, không màng đến chuyện nhân quả, xa lìa Phật, xa lìa Chúa, lại vỗ ngực tự cho mình là ngang hàng trời đất để tương lai rước lấy tai họa vào thân, thì thật là bất thông. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy, thời mạt pháp tà sư xuất hiện nói pháp nhiều như số cát sông Hằng. Nhiều lý thuyết nghe qua rất hay, họ biết áp dụng khoa học kỹ thuật tân tiến để hỗ trợ vào triết lý nhân sinh. Họ biết tận dụng về tâm lý và triết học để hấp dẫn đại chúng. Tất cả những hiện tượng lạ này, chúng ta nên sáng suốt nhận xét và cẩn thận đề phòng. Nên nhớ, triết lý hay không có nghĩa là đúng. Người con Phật phải lấy kinh Phật làm đuốc soi đường. Bất cứ những gì ở ngoài kinh Phật không được hiếu kỳ, nếu sơ ý có ngày mang họa. Thế tại sao nhiều người tới chùa niệm Phật hoài mà không được gì hết? Em à, tu hành chủ yếu ở tâm thành kính, chứ không phải ở hình thức bên ngoài. Nhiều người thường tới chùa miệng niệm Phật, mà tâm thì cầu danh, cầu lợi, cầu trúng số, vân vân. Đó là họ đang phát triển lòng tham, làm sai lời Phật dạy mà họ không hay, đáng tiếc. Niệm Phật để thành Phật, đây là đạo lý nhất thiết duy tâm tạo. Tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, thân lại Phật, thân khẩu ý hướng trọn về Phật, thì ta sẽ có ngày thành Phật. Niệm Phật có ba điều cần phải nhớ rõ là: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một, không hoài nghi, nghĩa là dù hiểu được lý đạo hay không, cũng phải nhất tâm tin tưởng vào Phật sẽ cứu độ được mình. Vững lòng tin sắc son như vậy, không lay chuyển. Đừng niệm Phật theo kiểu hiếu kỳ, niệm thử, niệm để vui chơi, niệm mà còn mắc cỡ, niệm để cầu xin tiền tài, phước lộc. Vì niệm như vậy chỉ thêm tội mà thôi. Niệm Phật chỉ một lòng muốn về với Phật, để thành Phật, để có công đức đầy đủ sanh về Tây Phương Cực Lạc khi mãn báo thân này. Niệm Phật để tâm mình hòa với tâm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, thời thời khắc khắc không quên Phật. Để lúc sắp sửa lâm chung, mở lời niệm được 10 tiếng thì chắc chắn được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương với Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, lời nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà là: khi ta thành Phật, chúng sanh nào trong 10 phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh kính, ai có thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về nước ta, cho đến 10 niệm. Nếu không được vãng sanh, ta thề không thành bậc chánh giác, duy trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Đức Phật A-di-đà. Ngài giữ đúng như vậy, cho nên không biết bao nhiêu người tin tưởng niệm Phật, họ đã đi về với Phật tự nhiên như mình đi hái hoa sen trong đầm. Trước khi lâm chung, ai thành tâm niệm 10 câu Nam Mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật, thì tức khắc Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương, vĩnh viễn được hưởng an lạc, không còn thối chuyển, dù cho người ấy trong đời làm những chuyện tội ngũ nghịch như: 1. Giết cha, 2. Hại mẹ, 3. Giết A-la-hán, 4. Phá hòa hợp tăng, 5. Làm thân Phật ra máu, mà biết ăn năn sám hối nghiệp chướng, biết quay đầu tỉnh ngộ, niệm Phật vẫn được cứu như thường, với điều kiện không được phỉ báng chánh pháp của Phật. Một người có tội ngũ nghịch hay hủy báng chánh pháp của Phật đều bị đọa địa ngục A Tỳ. Đây là địa ngục vô gián, nghĩa là vĩnh viễn không thoát được, không có Bồ Tát hay Phật nào cứu được. Thế nhưng Phật A Di Đà cứu được. Ngài thề rằng ai đã lỡ phạm vào đại ác như trên, nếu chưa phỉ báng pháp Phật thì Ngài cứu được. Nếu Ngài cứu không được, Ngài thề không thành Phật. Chính vì điểm này mà lâu nay anh Năm viết thư khuyên cha má rất nhiều, mà anh không dám trích kinh Phật để giảng. Anh phải chờ cho cha má mở lời tin tưởng, rồi lúc đó anh mới dám nói sâu vào kinh. Còn không, anh chỉ nói khơi khơi bên ngoài mà thôi. Đó là vì sợ cho cha má, chứ không phải cho anh. Mười niệm vãng sanh, đây là lời thề của Phật A-di-đà. Điều này rất lạ lùng, khó có thể nghĩ bàn được. Hòa Thượng Tịnh Không giảng riêng lời nguyện ngắn ngủi này liên tục trong 14 ngày và giảng qua nhiều hội như vậy. Ngài giải thích cặn kẽ tại sao đây thuộc về lý sám hối vãng sanh cao lắm. Thế thì người dù có trọng tội, nhưng chỉ cần biết thành tâm quay đầu sám hối, thành tâm cải đổi, chân thành chí thiết niệm Phật, chí nguyện cầu sanh về tịnh độ, cũng được Đức Phật A-di-đà cứu độ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, xét lại, chính chúng ta, dù có tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng chắc chắn cũng chưa làm tội đến như thế, thì làm sao mà mình không được vãng sanh chứ? Cái lý này cao vời vợi, không thể giải thích thấu đáo trong một vài câu đâu. Ở đây chỉ nhắc điều căn bản là tội lỗi này là tội lỗi của quá khứ, chứ không phải tội lỗi tương lai, nghĩa là năm ngoái, năm kia, hôm qua, tháng trước, vân vân. Vì mình không hiểu đạo, không biết nên mới làm bậy. Bây giờ biết lỗi rồi, thấy tội ác của mình quá lớn rồi, sợ quá rồi, thì phải mau mau thành tâm sám hối để nhờ Phật cứu độ. Nếu thẳng thắn nhận tội, chí thành sám hối, chân thật hổ thẹn, quyết định nghe lời Phật dạy mà cải ác làm lành, một lòng một dạ niệm Phật cầu xin về Tây Phương, không dám lưu lại thế giới này nữa, thì chắc chắn mình sẽ được cứu theo diện sám hối vãng sanh. Còn người không mang tội trọng thì tu hành vãng sanh, lấy công đức để cầu vãng sanh thì yên ổn hơn nhiều. 2. Không xen tạp. Xen tạp là vừa niệm Phật mà còn niệm nhiều thứ khác, đụng đâu tu đó, cầu miễu, cầu thần, cầu quỷ, cúng sao, cúng hạn, chơi bùa, chơi ngải, vân vân. Làm như vậy, tâm mình sẽ loạn lên, rối beng như đống tơ vò, tạo nợ nần nghiệp chướng tràn trề, thì lúc lâm chung, nhiều cảnh giới hải hùng ào ào ập tới, tâm hốt hoảng, mê muội, thân thể đau nhức. Hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, làm sao mở lời niệm câu A Di Đà Phật. Cho nên niệm Phật chỉ một lòng một dạ niệm hồng danh A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, không niệm nhiều danh hiệu Phật khác. Đây là pháp tu nhất tâm bất loạn. Loạn là tạp, bất loạn là chuyên. Trong kinh Phật gọi là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật nguyện sanh Bỉ Quốc. Chỉ có một lòng một hướng, một nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngoài ra không niệm không cầu gì khác cả. 3. Không gián đoạn, là liên tục niệm Phật, niệm ngày niệm đêm, đi đứng nằm ngồi, làm bất cứ chuyện gì cũng đều niệm Phật được cả. Chỗ trang nghiêm thì niệm lớn tiếng, chỗ không trang nghiêm thì niệm thầm. Đưa con ru cháu bằng tiếng Phật hiệu rất tốt. Nói chung luôn luôn phải giữ trong tâm câu A Di Đà Phật. Đây là phép tập cho nhất tâm bất loạn. Nhờ vậy khi lâm chung ta niệm câu Phật hiệu được dễ dàng, nghĩa là chắc chắn ta được vãng sanh. Em Thứ, người còn trẻ như em mà muốn tìm hiểu đạo thật là ít có. Thường những người già sau khi trải qua sự khổ nạn cuộc đời, kết cuộc họ trực giác thấy được cuộc đời như giấc chiêm bao nên mới lo tu hành. Nhưng tuổi trẻ mà có tâm thiện lương hướng về Phật thì thật sự là em có căn lành. Vì ở vùng quê, nhất là ở Việt Nam, cơ duyên học Phật khó khăn, bên cạnh dị đoan mê tín buôn thần bán thánh nhiều lắm. Vì vậy hãy ghi nhớ lời anh, cứ một lòng niệm Phật thì em chắc chắn an toàn trong mọi hoàn cảnh, không có một lực lượng nào dám tới gần em đâu. Gặp bất cứ cảnh dọa nạt nào, em cứ vững tâm niệm liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, chắc chắn em sẽ được bảo vệ an toàn. Niệm Phật và chỉ nên niệm Phật, đây là chánh pháp tối thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tổ sư Đại Đức dạy rằng 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Thế Tôn rốt cuộc cũng chỉ dồn vào câu Phật hiệu A Di Đà Phật để quy hướng chúng sanh về Tây Phương của Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca đã tôn xưng Đức Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, nghĩa là quang minh vĩ đại nhất trong tất cả quang minh, là vua của tất cả các chư Phật. Mười phương tất cả chư Phật đều đồng thanh gia trì vào câu Phật hiệu này để làm phương tiện tối thắng vi diệu nhất, nhanh chóng nhất để cứu độ chúng sanh. Cho nên cái uy lực của câu Phật hiệu A Di Đà Phật có năng lực lớn vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn được đâu. Vì thư cũng đã bắt đầu dài rồi, anh còn nhiều điều muốn nói nữa lắm, nhưng không có cách nào nói hết. Tất cả những thư này em nên giữ gìn để đọc, hơn nữa cũng nên nhiệt tâm khuyên anh chị em trong gia đình làng xóm tu hành. Cái điều mà anh Năm tha thiết nhất là anh chị em cùng nhau lo báo đền chữ hiếu với cha má. Hãy mời anh chị em lại một lòng một dạ khuyên cha má niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để khi trọn tuổi dương ra đi an lành với Phật. Đó là cái đài phước báo của cha má và cũng của gia đình mình. Tuổi già như trái chín cây, nếu sơ ý một chút thì ngàn đời ân hận. Báo hiếu không phải mua thịt cá cho ăn thật nhiều là báo hiếu đâu. Phải cứu cho được cái huệ mạng của cha má mới thật sự chu tròn hiếu đạo. Cha mẹ của hai bên chồng và vợ nữa nhé. Hãy đi gặp tất cả anh chị em đi, đề nghị mỗi người hàng tháng tự nguyện dành dụm nhiều ít tùy theo khả năng để phụng dưỡng cha mẹ, tạo điều kiện cho người yên tâm niệm Phật. Khi anh chị em cùng nhau quyết định rồi, viết thư cho anh Năm hay, đủ thiếu bao nhiêu để anh Năm lo liệu. Nếu anh chị em đồng tâm làm việc này thì cha má sẽ cảm động và có thể an tâm tu tập. Còn anh em mình đều tròn được chữ hiếu làm con, anh bảo đảm chắc chắn rằng nếu anh chị em gia đình mình phát tâm làm vậy thì tự nhiên có sự cảm ứng liền, tất cả mọi sự đều được giải quyết thỏa đáng, nhất thiết không ngại. Đây là lời tha thiết của anh Năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Năm viết xong ngày 26 tháng 2 năm 2001.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kinh Đại Tập Phật dạy: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Lá thư thứ 33. Lời khuyên em gái: niệm Phật, một lòng tin Phật. Em Thứ, đúng như theo thư hôm trước, anh hứa là sẽ giải thích thêm cho em ba món tư lương quan trọng trong việc niệm Phật, đó là tín, nguyện, hạnh. Anh đã nói qua nguyện và hạnh rồi, hôm nay anh nói về chữ tín một chút cho em nắm căn bản của pháp tu, để cho em yên tâm, rồi sau đó dần dần anh bổ túc thêm. Nên nhớ, đừng nôn nóng, đừng vội vã, cứ tự nhiên bình thản trong tất cả mọi trường hợp, cho tâm thanh tịnh. Em nói anh Năm viết thư hay, thì coi phải vui vẻ làm theo, chứ nói hay mà coi thì khóc là sao? Đừng để tâm từ bi phát triển nhiều quá không tốt. Mấy câu hỏi của em hay lắm, anh sẽ giải thích liền ở cuối thư. Những thư này khơi cho em vài căn bản trước. Sau khi căn bản có rồi, anh tìm cách gửi video, cassette, thuyết pháp về cho em. Anh ở đây rất nhiều băng pháp Phật, nếu có duyên chắc chắn em sẽ có. Nên nhớ băng giảng thì phải có tên, chứ em nói cuộn số 2 thì anh biết cuộn nào, thuộc bộ nào. Tính, chữ tính khó lắm đó, không dễ dàng đâu. Sau này rồi em sẽ thấy, đem chuyện niệm Phật thành Phật nói với người đời, 100 người chưa chắc tìm được một người tin đâu. Vì sao? Vì con người đời nay ít làm thiện tích phước, lại ưa thích làm việc ác, tạo ra nhiều nghiệp chướng. Chính cái nghiệp chướng này đã làm trở ngại con đường giải thoát của họ. Người thiếu thiện căn và phúc đức thì khó đột phá được cái màn vô minh dày đặc đang che phủ, cho nên họ khó phát khởi lòng tin vào Phật pháp. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy: bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Người có ít thiện căn phúc đức và nhân duyên thì không thể nào sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Nghĩa là con người mãi mãi trầm luân trong biển khổ, đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp nọ thì rất dễ dàng. Còn vãng sanh về Tây Phương nước Phật đâu phải là chuyện dễ. Ấy thế mà anh Năm vẫn cứ nói, nếu ai niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được về. Nghe nói quá dễ dàng, làm sao tin tưởng được? Chính vì không thể tin được vào chuyện này, cho nên không ai chịu đi. Không chịu đi thì bao giờ mới tới được? Cho nên đầu mối của sự tu hành là niềm tin. Tất cả đều ở chỉ tính. Nhờ lòng tin mới trưởng dưỡng thiện căn, có thiện căn mới tạo ra phúc đức. Nhờ phúc đức lớn mới gặp được nhân duyên tu học Phật pháp, mới có cơ hội giải thoát trong đời. Cho nên chữ tín quan trọng hàng đầu. Làm sao biết mình có đủ phúc đức thiện căn nhân duyên? Chư cổ đức dạy rằng, người nào tin tưởng vững chắc pháp môn niệm Phật thì biết người đó đã có đầy đủ thiện căn phúc đức và nhân duyên. Vì sao? Vì chỉ có người đã từng làm thiện lành phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái gốc làm lành làm phước lớn đó mà đời này họ mới có duyên gặp Phật pháp và phát lòng tin tưởng. Còn những người mà nhiều đời nhiều kiếp quá khứ không tu hành, không tu phúc thì may mắn đời này được thân người, dù có duyên gặp được câu Phật hiệu nhưng họ cũng không tin theo. Như vậy, tin Phật hay không đều do căn lành và phúc đức của họ xui khiến họ quyết định, chứ không phải do sự thuyết phục của mình. Em nói, Em có thường khuyên người ta niệm Phật thì sẽ có người nghe theo niệm Phật liền, không cần hỏi tại sao. Nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều người chống đối hoặc chê cười và lánh xa. Đây là chuyện rất bình thường, rất dễ hiểu. Đừng bao giờ để tâm phiền muộn. Tất cả hãy để tùy duyên. Mỗi người có một nghiệp riêng, họ phải trả cho trọn cái nghiệp báo của họ. Nói rõ hơn, nếu thiện căn chưa bồi, phước đức chưa đủ, thì họ chưa dễ được phần giải thoát trong đời này. Muốn cứu giúp họ, ta chỉ còn cách niệm cho họ nghe một vài câu Phật hiệu, khuyên một vài câu tu hành, để lấy cái chủng tử Phật vào tâm họ, thế thôi.
Những người thân trong gia đình mà khuyên họ không được, thì chính ta cứ giữ vững tâm hạnh, chuyên chí niệm Phật, nhất hướng đi thẳng về một đường cầu vãng sanh Tây Phương với Phật. Nhờ cái công đức tu hành của mình mà dần dần cảm hóa được họ, đây là một cách cứu độ vậy. Anh kể sơ cái duyên niệm Phật của anh cho em nghe làm ví dụ. Em biết rằng anh Năm theo cha tụng kinh Đạo Cao Đài đến thuộc lòng. Qua Úc, anh cũng vào mấy thất cao đài tụng kinh hàng tuần. Chùa Phật nào anh cũng tới lạy Phật. Nhưng quy y thì không chịu. Thành thật mà nói, chính anh lúc ấy cũng chưa biết tụng kinh như vậy là để làm chi. Nghe quý thầy giảng pháp giống như nước đổ lá môn. Nhiều khi cũng muốn tìm chỗ tu hành niệm Phật, nhưng tìm không ra. Tâm anh thật sự chơi vơi, không có niềm tin. Một đêm, phái đoàn của chùa người Việt Nam, nơi chị Năm thường trực ở đó trong ban trị sự, gọi anh Tháp Tùng đến thăm một đạo tràng niệm Phật của một vị hòa thượng người Hoa, ngài Tịnh Không, nơi thầy Ngộ Thông Việt Nam xuất gia. Đêm đó, đầu tiên thì ngài Tịnh Không cũng giảng bài pháp ngắn, có người dịch lại chữ được chữ mất, cũng không có gì đặc biệt. Vì làm sao đặc biệt với vài mươi phút vừa giảng vừa dịch. Đến giờ giải lao, anh đi dạo ra phía trước chánh điện. Khi bước chân vào niệm Phật đường, vừa thoáng nghe âm thanh A-di-đà Phật, anh tức khắc tỉnh ngộ liền. Ngay tức khắc, anh thấy con đường mình muốn đi. Anh thấy ngay cái gì muốn tìm đã tìm ra rồi. Anh quay trở vào thư viện, xin ghi tên quy y, trước sự ngỡ ngàng của hàng mấy chục người Việt Nam trong phái đoàn anh đã tháp tùng theo. Chị Năm em thấy anh quyết định quá nhanh, chị cũng vội vã làm theo. Có nhiều người chặn lại hỏi, sao Phật tử chùa Việt Nam này lại quy y chùa khác? Anh chỉ mỉm cười không trả lời. Anh đã quy y Tam Bảo và người chứng minh là một sư phụ xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. Tại sao vậy? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng vừa nghe tiếng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật thì tự nhiên anh tỉnh ngộ đường đi. Không ai xúi dục, không ai khuyên bảo, chính anh tự thấy. Thực ra trước đó anh có nghe qua cuộn băng thuyết giảng của Hòa Thượng Huyền Vi về pháp môn niệm Phật. Nhưng ngài Huyền Vi ở tận bên Pháp, cách một nửa quả địa cầu, nên không gặp được. Sau này có người đoán rằng trong nhiều đời kiếp trước, anh Năm chắc đã từng niệm Phật, đã có thiện căn phúc đức sẵn, chỉ chờ nhân duyên đến thì tin theo. Niềm tín tâm phát khởi, không cần sự khuyến khích hay hướng dẫn gì cả. Như vậy, niềm tín tâm thường khi đã có sẵn trong tiềm thức, trong thiện căn. Chỉ gặp được cơ hội thì nó tự phát lộ ra, không phải học hỏi hay tìm hiểu. Có nhiều người cho rằng muốn học Phật thì phải có những lời hay ý đẹp, những điều ứng với khoa học, hợp với luận lý, phải có triết lý cao siêu thì mới tin được. Bây giờ thì anh mới hiểu ra, đó chỉ là cái kiến thức thế gian. Chính nó thường làm chướng ngại rất nhiều con đường tu tập của chúng ta mà không hay. Chân lý của Phật đang nằm ngay tại trong tâm của người chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, ở ngay nơi người có lòng thành tin Phật, có cái gốc thiện lành, có phúc báo, biết niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương với Phật, chứ không phải ở từ những hình tướng hoa mỹ bên ngoài. Lời dạy của Phật trong tất cả kinh điển đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Vì con người trong thời mạt pháp này nghiệp chướng sâu nặng, không đủ thiện căn phước đức, cho nên không đủ cơ duyên để tin Phật mà hành theo pháp Phật để được liễu sanh thoát tử. Nhu cầu giải thoát tâm linh của chúng sanh rất cao, nhưng vì không biết hướng đi chân chính, cho nên sinh ra những cách tu hành cầu lợi như cầu phước báo, tài lộc, cầu mua ma bán đắt vân vân, mà quên lo cho huệ mạng của mình, cứ chạy theo những hiện tượng lạ, dễ trở thành miếng mồi ngon cho những pháp thuật phù phiếm, vô tình đem cả huệ mạng của mình giao trọn cho họ kềm chế. Chúng ta là người học Phật, hãy theo chánh pháp của Phật, niệm Phật để vãng sanh về với Phật là điều tốt nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: khi về được Tây Phương Cực Lạc thì ta có đầy đủ, không còn bị đọa ba đường ác, có đủ túc mạng thông, biết vô lượng kiếp, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biết được người khác nghĩ gì, thần túc thông, phép phân thân, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, thành kim cang bất hoại thân, thành bồ tát bất thối chuyển, vân vân. Ở đó ta có đầy đủ tất cả thì cần gì phải lo chạy tìm những chứng đắc giả tạm ở cõi này. Em à, thật ra nếu ta tu ngay cái gốc Phật thì ai cũng thành Phật trong một đời, chứ không cần phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp như mình cứ tưởng. Vì vãng sanh về Tây Phương thì thọ mạng vô lượng, nghĩa là không còn chết sống nữa, thì lâu mau gì cũng là một đời để thành Phật. Ví dụ như anh đây, nếu đúng như lời của quý thầy nói là trong tiền kiếp anh có niệm Phật, nếu như lúc đó anh chỉ cần tin tưởng vững chắc một lòng niệm Phật, quyết chí cầu sanh tịnh độ, thì anh không còn ở đây nữa đâu. Anh đã vãng sanh lâu rồi, đã ở cảnh giới Tây Phương, thần thông tự tại, đi khắp mười phương, hưởng trọn cực lạc, nhiều khi còn xuống trần này thị hiện độ chúng sanh nữa là khác. Phật dạy: tính vi đạo nguyên công đức mẫu, niềm tin là mẹ khởi nguyên sinh ra tất cả công đức. Có niềm tin thì mới có nghị lực tu hành, mới sanh ra công đức. Thiếu niềm tin, thiếu nghị lực, không tu hành tốt thì công đức từ đâu mà có? Cho nên anh đến nay vẫn còn lang thang trong luân hồi sáu nẻo, có lẽ là thuộc diện này, là kiếp trước có tu có niệm nhưng lòng tin không vững, cho nên chí nguyện không mạnh, sức niệm không bền. Niệm Phật thì niệm thử, nguyện thì không tha thiết, khi sắp lâm chung thì nghiệp báo tới, oan gia phá, con cháu khóc than, luyến tiếc cái nhà, vân vân. Tâm trạng rối bời đó, làm sao được vãng sanh cực lạc thế giới? Chính vì một chút sơ sót đó thôi, mà phải chịu cả một quá trình chết đi sống lại, sình lên sụp xuống, đọa lạc triền miên trong vô lượng kiếp cho tới đời này. Bây giờ, nếu đời này mà anh còn thục thục thà thà nữa, thì lặp lại cái trò cũ. Nay đã rơi vào thời mạt pháp rồi, tương lai còn đâu có cơ may thoát nạn nữa đây. Khi trực thấy được sự thật đó, anh quyết định cương quyết một lòng cầu nguyện vãng sanh tịnh độ, nhất định không thèm lưu luyến cõi này nữa. Chị năm em cũng xin thề nhất định một đường đi thẳng về Tây Phương, hẹn nhau cùng gặp ở Tây Phương Cực Lạc, không hẹn hò gặp lại ở kiếp tái lai tái khứ gì cả. Lòng tin này kiên định không lay chuyển, nhất là khi anh thấy rõ ràng có người vãng sanh, họ đi về Tây Phương với Phật thực sự, họ đi dễ dàng. Hiện tượng vãng sanh đúng như trong kinh Phật nói, đây là sự chứng minh hùng hồn, thì ta còn ngồi đây chờ đợi cái gì, đòi hỏi gì nữa, phải không em? Tin Phật tuyệt đối đừng nghi. Có người lý luận rằng nghi nhiều hiểu nhiều, nghi ít hiểu ít, cho nên họ chủ trương cái gì cũng phải nghi ngờ để tìm hiểu cho rõ chân tướng. Điều này không sai, nhưng đúng với kẻ vô minh chứ không hợp với người giác ngộ, đúng với việc thế gian phàm tục chứ không đúng với việc tâm linh giải thoát. Vì sao vậy? Vì một là còn mê muội mới nghi ngờ lời Phật, chứ đã giác ngộ rồi, làm gì có chuyện không tin. Hai là cơ giải thoát liên quan đến thiện căn phúc đức, lý đạo thuộc về chân tánh tự tâm, chứ đâu phải kiến thức của thế gian. Trong nhà Phật cũng thường nói câu đa nghi đa ngộ, không phải là khuyên những người con Phật phải nghi ngờ pháp Phật, mà đây là cách kết duyên để tìm phương cứu độ những ai còn thiếu thiện căn phúc đức. Muốn độ họ mà họ không chịu tin, thành ra cần khuyến dụ cho họ hỏi, để họ giải bày những mối nghi ngờ trong lòng ra, hầu có dịp được giải thích, chỉ điểm, giải tỏa vấn nạn, may ra cứu giúp được họ, thế thôi. Phật thị hiện ở thế gian, để lại một rừng kinh pháp, tất cả đều là phương tiện cứu độ chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát vòng sanh tử, chứ làm gì có chuyện khiến chúng sanh mất niềm tin, tăng trưởng lòng nghi. Niềm tin là khởi sự con đường giải thoát. Trí thức, thông minh hay u tối ngu độn, giàu sang phước báo hay nghèo đái bần cùng, thế lực uy quyền hay cùng đinh nô lệ, vân vân, đều có thể trở thành chướng ngại cho niềm tin. Người bần cùng nghèo đái thì cuộc sống quá khổ, kiếm ăn từng ngày, còn đâu tinh thần để tu hành. Vì thiếu phước nên lòng tin cũng khó khởi phát. Ngược lại, người thông minh, phước báo, quyền uy, giàu có thì lo hưởng thụ, phương tiện càng có sẵn trong tay thì càng tạo nhiều nghiệp chướng. Ngày ngày tạo nghiệp thì nghiệp chướng của họ ắt phải lớn hơn người hạ ngu. Đời này hưởng phước báo, đời sau thọ nạn. Hưởng nhiều thì nghiệp nhiều, nghiệp nhiều thì nạn nhiều. Thấy vậy mới đáng thương cho người hưởng phước mà vô minh. Hiểu được nhân quả báo ứng tơ hào không sai, thì chúng ta nên biết an vui niệm Phật, lo chuyện tu hành, làm lành lánh dữ. Giàu cũng tu, nghèo cũng tu, sướng khổ tùy duyên, đừng nên vọng cầu những thứ hảo huyền nhân thế mà phải chịu khổ nạn. Trên đường đời, chúng ta thường gặp những người họ đòi hỏi phải chứng minh họ thấy những lời Phật nói là đúng với khoa học thì họ mới tin. Thật đáng thương cho họ. Phật dạy, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Những pháp của thế gian mới thấy đó đã liền mất đó. Nó hư huyễn vô thường như bọt nước dưới cơn mưa, chứ có gì đâu mà tin tưởng. Ngày nay, tìm đâu ra những nền văn minh vĩ đại của nhân loại ở vài ngàn năm về trước, thì vài ngàn năm nữa, ai dám tin rằng cái gọi là văn minh khoa học ngày nay sẽ tránh khỏi bị chôn vùi trong lòng đất nóng? Vậy thì, chết sống là chuyện của mình, khổ sướng là chuyện của mình, lợi ích của mình, giải thoát cho mình, chứ cho ai đâu mà đòi hỏi. Cứ chạy tìm lý lẽ để biện minh thì có nước chờ ngày rơi vào đường hiểm nạn. Chẳng lẽ phải quyết tâm chịu khổ đau trước, khóc than ngàn đời ngàn kiếp rồi mới biết tin hay sao? Cho nên tu hành phải chân thành, phải thanh tịnh, phải chí tâm tinh kính chư Phật mới đắc được thiện lợi. Một người hiền lành, chân thực tin Phật, chỉ cần nguyện một lòng nghe lời Phật dạy, khỏi cần biện giải, họ bất cần sự khen chê của thế đời, chí tâm niệm Phật, chẳng mấy chốc họ trở thành vị Bồ Tát vĩ đại ở cõi Tây Phương. Trong khi đó, những người gọi là tài cao trí thượng còn ngồi nhậu nhẹt tán gẫu, tưởng là hay lắm, chứ có ngờ đâu họ đang chờ ngày để xuống cõi âm ti. Ai khôn ai dạy đây? Người niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì được tự tại sống, tự tại vãng sanh. Khi muốn đi, ta liền cái xác thịt lại rồi vẫy tay chào, nương theo quang minh của Phật để về cõi cực lạc an dưỡng. Thần thông biến hóa bao trùm vũ trụ, thảnh thơi tu hành chờ ngày thành Phật. Còn người không biết đạo thì sợ chết đến tâm thần khủng bố, nghe tiếng chết thì đêm đêm đã bị ác mộng hành hạ đến nỗi ăn ngủ không an. Thật tội nghiệp cho chúng sanh. Một sự thật không thể tránh mà cứ tìm cách tránh, thành ra phải sống trong sự sợ hãi triền miên, tâm hồn muốn điên loạn. Trong khi một sự thật có thể thoát ly sanh tử, tự tại an nhiên, lại không chịu thoát. Nghĩ vậy mà làm sao không thương? Chết là một sự vọng tưởng. Con người cứ cho ta là cái thân này, cho nên mới thấy có chết. Chứ còn người ngộ đạo rồi thì đâu còn chết nữa. Chữ chết trở thành một ý nghĩa trừu tượng. Một là để khủng bố hay hù dọa người phàm tục. Hai là chỉ cho cái xác thịt đã mãn hạn, không còn được sử dụng nữa. Thế thôi. Phải thấy rằng, con người thật sự của chúng ta không phải là cái xác thịt, mà cái thân xác này chỉ là một cái vật của ta sử dụng mà thôi. Linh hồn còn, xác thịt cử động. Linh hồn đi, xác thịt thối rữa. Nghĩa là sau khi cái thân này chết, ta vẫn còn sống. Đây là sự thật. Nhưng khổ nổi là ta không biết sẽ sống ở đâu, khổ hay sướng, buồn hay vui, thế thôi. Những người đã đắc đạo, họ có thể tự chọn thời gian để đi và nơi chốn cho tương lai. Còn duyên thì ở lại để cứu độ chúng sanh. Hết duyên thì không thèm lưu lại, thông báo buổi sáng, buổi chiều họ thăng. Thật sự không thể dùng cái tri thức bình thường hiểu tới cảnh giới của họ được. Trở lại vấn đề tinh, có hai vấn đề chánh tính và tà tính. Đề tài này lớn lắm, anh nói gọn với em cho dễ hiểu là lời nói của Đức Phật là chân ngữ, thật ngữ, chánh ngữ, như ngữ, không bao giờ vọng ngữ. Cho nên, cứ Phật nói sao mình tin vậy thì chắc chắn là chánh. Còn đi tin những gì Phật không nói, các thứ khác nói thì coi chừng bị tà. Hiện nay trên thế giới đã có quá nhiều tà thuyết đang lộng hành trong nhân gian, rất khó phân biệt. Người nào trung thành tin lời Phật dạy là người đã thuần thục thiện căn nhiều đời nhiều kiếp rồi, sẽ rất dễ thành đạo quả. Chính vì có lòng tin sắt son mà nhiều bà cụ không biết một chữ, không hiểu một câu, không rành giáo lý, họ chỉ một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, họ đã vãng sanh về với Phật dễ dàng trước bao nhiêu sự ngạc nhiên, lỡ làng của hạng người trí thức, học cao hiểu rộng. Đó gọi là chánh tính. Chánh tính là lấy tâm trí thành để tin. Hỏi họ cái gì họ cũng không biết. Hỏi khôn hay ngu, không biết. Đúng hay sai, không biết. Cái gì họ cũng chẳng cần biết. Chỉ biết Phật dạy vậy, họ đi vậy. Chân thành tin tưởng làm theo lời Phật, tất cả mọi thứ bỏ hết. Vô tình tâm của họ tương ứng trọn vẹn với Phật. Ngài Tịnh Không nói, đây là những người đã tích lũy thiện căn phước đức lớn vô cùng vô tận rồi, ta không thể sánh bì với họ được. Ở họ tự nhiên đã phát được cái tâm vô thượng bồ đề tương ứng với Phật. Phật dạy hãy pha lánh phiền não, đừng dính mắc đến thế tục thường tình, cứ một lòng niệm Phật thì về với Phật, vãng sanh Tây Phương để thành Phật, đâu cần bằng cấp, tiền bạc, thị phi, kiến thức, khoa học thế gian. Khi mình niệm Phật một cách chân thành thì tâm sẽ thanh tịnh, tự nhiên trí huệ khai mở, lúc đó tự nhiên mình hiểu lý đạo. Cái lý đạo này tự tâm mình phát ra, chứ không phải từ mấy quyển sách bán đầy chợ đưa vào. Phật dạy nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là ai ai cũng có Phật tánh cả. Phật tánh là tánh giác ngộ tuyệt đối, kiến thức thế gian không thể nào so sánh được với Phật tánh. Ngược lại, người cứ chạy ra bên ngoài thì càng bị vô minh che lấp cái Phật tánh, càng chạy theo kiến thức thế gian càng xa lìa chơn ngã, càng chạy theo thói đời thì càng bị hoàn cảnh chi phối, nó quay cuồng tâm hồn tới điên đảo. Cho nên người học cao mà thiếu đạo đức thường gây tội lớn. Người lãnh chức vụ cao mà thiếu đạo đức thì họ gây tội ác càng nhiều. Hậu quả cuộc đời của họ chắc chắn thê thảm không thể tưởng tượng được. Hiểu được điều này, em nghĩ thử đâu là phước, đâu là họa. Cái trí huệ vĩ đại nhất nằm ngay trong tâm mình chứ không phải ở ngoài. Phật là giác, niệm Phật là niệm giác. Giác là hiểu thông suốt, tự mình hiểu lấy, khỏi cần ai hướng dẫn cả. Cho nên cứ chân thành niệm Phật, thì một ngày rất gần, em sẽ hiểu tất cả. Cái thấy, cái hiểu lúc đó, không ai có thể bằng em được đâu. Cái cảnh giới đó gọi là thâm tính. Thâm tính rồi thì nhận rõ tà, chánh, đúng, sai, và con đường mình đi sẽ không còn ngại ngùng.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân. Tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô cùng, dứt buộc ràng, giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành.